Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Con gái tôi đã sống sót sau cơn nguy kịch nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, tại Thụy Điển, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức trong tuần lễ trao giải Nobel. Ngày 8 và ngày 9 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước Bảo tàng Nobel tại Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Các học viên đã dựng bảng chân tướng và quầy thông tin phía trước bảo tàng và trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã hiểu về Đảng Cộng sản Trung Quốc và bản chất thật của chủ nghĩa Cộng sản. Các học viên phơi bày cuộc bức hại mang tính diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến cư dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới thấy kinh hoàng. Nhiều người tập trung xung quanh quầy thông tin và xếp hàng chờ đợi để ký vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên. Bà Veronica sống ở Stockholm là một trong số họ. Bà Veronica cười và nói, "Bản nhạc tuyệt vời này đã thu hút tôi đến xem, tôi đặc biệt nhạy cảm với âm nhạc." Xuất thân từ Nga, nghệ sĩ dương cầm Veronica đã chuyển đến Thụy Điển hơn 40 năm trước. Bà cho biết nhạc luyện công đã chiếm trọn trái tim bà và những động tác uyển chuyển khiến đôi mắt bà sáng lên. Bà đứng trước khu vực trình diễn và vui vẻ trò chuyện với một học viên. Người học viên đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này, bao gồm cả hành vi tàn ác thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Nét mặt của bà Veronica trở nên nghiêm nghị và bà nói bằng tiếng Trung Quốc. Tôi biết. Bà cho biết bản thân bà đã từng sống dưới chế độ độc tài bạo lực của chủ nghĩa Cộng sản. Vì vậy, bà hiểu lý do các học viên ở đây. Cha bà là một nhạc sĩ bị Liên Xô cũ đàn áp và bị đi đày 10 năm. Cả gia đình bà đã bị chế độ độc tài Cộng sản đàn áp. Sau khi ký bản kiến nghị, bà Veronica cho biết bà chuẩn bị tham dự một diễn đàn thảo luận về sự bức hại của các chính quyền độc tài và mời các học viên tham gia. Bà hy vọng, thông qua diễn đàn này, các học viên có thể giảng rõ chân tướng cho nhiều người, phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của chính quyền này. Bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn chú ý đến vấn đề này và mọi người có thể chung tay chấm dứt cuộc bức hại. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021 là ngày công bố những người đoạt giải Nobel. Một nhóm 5-6 người thuộc một tổ chức dệt kim của Thụy Điển đã mang những hình thêu tay chim bồ câu hòa bình đến bảo tàng. Họ đều dừng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp và nghe giảng chân tướng. Khi họ biết các học viên đang cố gắng trở thành người tốt và tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn nhẫn suốt 22 năm qua, họ đã rất xúc động. Không chỉ ký tên vào bản kiến nghị, họ còn tặng các học viên những hình thêu chim bồ câu hòa bình để bày tỏ lòng mong mỏi của người dân Thụy Điển về hòa bình cho thế giới và rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng trên thế giới. Trước khi rời đi, họ vui vẻ nhận những bông hoa sen nhỏ có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Họ cũng chụp ảnh nhóm với các học viên để lưu lại kỷ niệm về dịp này. Tin tức thứ hai, thêm hai cơ quan công quyền ở Virginia, Mỹ Quốc thông qua nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày 5 tháng 10 năm 2021, quận Fairfax, quận lớn nhất ở Virginia, đã thông qua nghị quyết lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm. Đây là chính quyền địa phương thứ 20 của tiểu bang Virginia thông qua nghị quyết về vấn đề này. Đây là nghị quyết mới nhất được đưa ra sau nghị quyết thứ 19 do Hội đồng thành phố Port Royal thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2021 nhằm lên án mạnh mẽ tội ác thu hoạch nội tạng sống và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ có hành động cụ thể để ngăn chặn tội ác này. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Chỉ sau 7 năm, pháp môn này đã thu hút gần 100 triệu người tu luyện và trở nên rất phổ biến khắp Trung Quốc. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện này. Vô số học viên đã bị tra tấn đến chết hoặc bị giết hại để lấy nội tạng. Theo Bộ Y tế Hoa Kỳ, vào năm 2007, thời gian chờ ghép gan trung bình ở Hoa Kỳ là 114 tuần, với 5.890 người hiến tạng, và thời gian chờ ghép thận trung bình là 160 tuần. Tuy nhiên ở Trung Quốc, một quốc gia không có hệ thống hiến tạng cho đến năm 2010, lại có số lượng ca ghép tạng tăng vọt kể từ năm 1999, với thời gian chờ ghép gan trung bình là 2 tuần. Theo thông tin trực tiếp của các học viên bị bức hại cung cấp cho Minh Huệ, nhiều người trong số họ thường xuyên bị lấy mẫu máu và kiểm tra sức khỏe trong thời gian bị giam giữ phi pháp, không phải vì chăm sóc sức khỏe cho các học viên, mà ngược lại, họ còn bị tra tấn một cách tàn bạo. Một số học viên bị tử vong trong thời gian bị giam giữ và thi thể họ bị lấy mất các cơ quan nội tạng quan trọng, song chính quyền vẫn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Trong buổi phỏng vấn với phóng viên Minh Huệ ngày 5 tháng 10 năm 2021, ông David Bulova, hạ nghị sĩ đại diện cho quận thứ 37 của Virginia, đã chia sẻ rằng ông rất vui khi các nghị quyết ở tiểu bang của ông đã đạt được bước tiến. Ông cho biết, nạn cưỡng bức thu hành nội tạng là một thảm kịch khủng khiếp và nó xâm phạm đến giá trị cốt lõi của nhân loại. Tháng 7 năm 2020, hạ nghị sĩ Bulova đã khởi xướng một bức thư được 48 hạ nghị sĩ nữa đồng ý ký tên nhằm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hành động để chấm dứt tội ác tàn bạo này ở Trung Quốc. Các hạ nghị sĩ hối thúc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giúp nâng cao nhận thức của người dân về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Bức thư cũng đề cập rằng, ở Trung Quốc, hành động vạch trần tội ác này có thể bị trả đũa khắc nghiệt. Chúng tôi viết thư này để lên tiếng cho những người còn sống và những người không còn cơ hội được lên tiếng. Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ hãy lãnh đạo và tác động mạnh mẽ để năm sau chúng ta không phải thấy cuộc bức hại bước sang năm thứ 22. Hạ nghị sĩ Bulova nói với phóng viên Minh Huệ, dù điều này xảy ra với bất kỳ ai hay ở đâu trên nước Mỹ, thì việc chúng ta cùng nhau đứng lên chống lại nạn cưỡng bức thu hành nội tạng là rất quan trọng. Tại Virginia, tôi rất vui khi được dẫn đầu nỗ lực đệ trình bức thư lên án tội ác này và yêu cầu chính phủ liên bang có lập trường cứng rắn chống lại nạn cưỡng bức thu hành nội tạng. Ông nói thêm, nạn cưỡng bức thu hành nội tạng khẳng định là một hình thức diệt chủng. Ông cho biết, có hai cách để chính quyền có thể ngăn chặn tội ác này một cách hiệu quả. Đó là chỉ ra tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sử dụng đòn bẩy kinh tế để trừng phạt. Nghị quyết thông qua tại quận Fairfax do Ủy viên John W. Fowles khởi xướng. Ông nói với phóng viên Minh Huệ, bất cứ ai làm việc này đều là vô nhân đạo và sai trái. Ông hy vọng nghị quyết sẽ là lời nhắc nhở đối với người dân địa phương về trách nhiệm giải trình nguồn gốc của nội tạng trước khi tham gia ghép tạng ở Trung Quốc. Ông cũng hối thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép các cơ quan quốc tế được tiếp cận để tiến hành điều tra độc lập. Ông nói, nếu điều này thật sự đang xảy ra thì thật kinh khủng, phải chấm dứt việc này. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn tại cuộc diễu hành di sản Ý ở San Francisco, Mỹ Quốc. Ngày 10 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Bắc California tham gia lễ hội di sản Ý hàng năm ở San Francisco và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Cả người dẫn chương trình và khán giả đều ấn tượng bởi màn trình diễn của các học viên và ca ngợi giá trị, chân thiện nhẫn của môn tu luyện. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1869 nhằm tôn vinh những đóng góp của người Ý cho cộng đồng. Cuộc diễu hành năm 2020 đã không diễn ra vì đại dịch. Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa tại Bến Ngư Dân, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở San Francisco. Sau khi đi qua đại lộ Columbus và các con phố lớn nằm giữa khu phố Tàu và khu phố Ý, được gọi là nước Ý thu nhỏ, cuộc diễu hành kết thúc tại quảng trường Washington. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm đoàn nhạc Thiên Cua, nhóm biểu diễn các bài công Pháp và một chiếc thuyền Pháp được thiết kế mới. Họ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Nhiều người hô to lời chào, chụp ảnh hoặc quay video. Một số người tập theo các động tác luyện công của các học viên, trong khi những người khác thì nhún nhảy theo điệu nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua. Ông Jason Blair là một trong những học viên trình diễn các bài công Pháp. Sau nhiều năm tu luyện, ông chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp ông trở thành một người tốt hơn và sức khỏe của ông được cải thiện. Trước đây, ông từng có vấn đề về chân, sức khỏe của ông từng rất yếu và ông không chạy được. Ông giải thích, Pháp Luân Đại Pháp đem đến cho tôi nhiều thay đổi tích cực. Tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn giúp tôi trở thành người tốt hơn. Thực tế là tôi cảm thấy mình đang tiến bộ hơn mỗi ngày. Khi các học viên đi ngang qua sân khấu, bà Tracy Mickman, Người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện giúp cải thiện cả tinh thần và thể chất. Pháp môn này bao gồm các bài công pháp và tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Sau cuộc diễu hành, bà cảm ơn các học viên vì đã tham gia. Bà nói trang phục của họ rất đẹp và ca ngợi các học viên vì đã thông tin cho mọi người về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà nhận xét âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua đầy cảm hứng. Ông dâu Lê Veroni, một người dẫn chương trình khác cho hay, chiếc thuyền Pháp thật đẹp, ông ca ngợi các học viên và chúc họ khỏe mạnh. Một người đàn ông cho biết, ông thường thấy các học viên tham gia vào các sự kiện khác và ông thực sự yêu thích Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ tư, các học viên tổ chức các hoạt động tại Quebec, Canada nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Âu Quebec là một thành phố lịch sử nổi tiếng ở Canada và là một di sản thế giới, nơi đây thu hút vô số khách du lịch hàng năm. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tiến hành các hoạt động giảng chân tướng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho khách du lịch tại thành phố này đến từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên đã trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, xen kẽ với các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua. Mọi người đã dừng chân để đọc tài liệu và bảng trưng bày. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện tâm linh này ra sao, mọi người đã ký tên vào bản kiến nghị để lên án nó. Một số người đã biết về cuộc bức hại và nói với các du khách khác. Bà Bridget, một du khách đến từ Vancouver, đã nói chuyện với 2 du khách trẻ tuổi đến từ Hoa Kỳ và giải thích về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Bà Bridget cho hay, bà biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp từ một chương trình trên mạng xã hội. Bà cảm thấy kinh hoàng trước hành vi thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là giết người, một số người đã bị sát hại vì tiền bạc hoặc quyền lực. Bà là một huấn luyện viên cuộc sống đang đến thăm Quebec cùng chồng và vợ chồng bà rất vui khi nhìn thấy sự kiện của các học viên. Bà nói, tôi muốn được tham gia cùng họ, không chỉ vì thiền định, mà những gì họ làm là để thu hút sự chú ý của mọi người vào một vấn đề đáng lẽ phải được đối mặt từ lâu. Bà và chồng rất vui khi biết có các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí. Anh Michel, làm việc trong lĩnh vực lập trình máy tính, cho hay đây là lần đầu tiên anh nghe nói về cuộc bức hại. Anh nói, cuộc bức hại những người thiền định ôn hòa như vậy là vô lý, cần phải vạch trần nó để cho mọi người biết. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Mẹ và con gái lần lượt bị kết án 9 năm tù và 6 năm tù vì đức tin của mình. Một người mẹ và con gái ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đang kháng án lại các bản án tù sai trái chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Thái Ngọc Anh, 66 tuổi và con gái, cô Vu Kiều Như, một kế toán 34 tuổi, đã bị bắt lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020. Cảnh sát đã xông vào sau khi khoan một cái lỗ lớn ở trên cửa nhà họ. Nhà họ đã bị lục soát và các đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Chồng bà Thái, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị đưa đến đồn công an và bị giam giữ thời gian ngắn. Người mẹ và con gái nằm trong số 20 học viên địa phương bị bắt cùng ngày. Ít nhất 12 học viên đã bị kết án tù. 8 người trong số họ bị xét xử cùng với nhau, gồm bà Thái và cô Vu cùng 6 học viên khác, đã bị tòa án thành phố Đức Huệ xét xử vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Ngoại trừ cha của một học viên, người thân và các luật sư của những học viên khác không được tham gia phiên tòa. Một nhóm khác gồm 4 học viên đã bị xét xử vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Thẩm phán đã kết án 12 học viên vào ngày 26 tháng 7. Trong số họ, bà Trương Tú Chi, 64 tuổi, bị kết án 10 năm. Bà Cao Hiểu Kỳ, 56 tuổi, bị kết án 9 năm. Ông Phùng Lập Tề, bị kết án 9 năm. Bà Thái Ngọc Anh, 66 tuổi, bị kết án 9 năm. Bà Ngô Đông Mai, 50 tuổi, bị kết án 7 năm. Cô Vu, bị kết án 6 năm. Ông Đan Vi Hòa, bị kết án 6 năm. Ông Lữ Tương Phú, bị kết án 6 năm. Bà Triệu Tú Lan, 67 tuổi, bị kết án 5 năm. Bà Tôn Tú Anh, 68 tuổi, bị kết án 4 năm. Ông Trương Kính Nguyên bị kết án 2 năm và bà Tôn Phượng Tiên, 65 tuổi, bị kết án 2 năm. Bà Thái và cô Vu đã kháng án lên tòa án trung cấp thành phố Trường Xuân. Thẩm phán Phạm Văn Hạ đang xử lý hồ sơ của họ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Con gái tôi đã sống sót sau cơn nguy kịch nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, một điều kỳ diệu đã xảy ra với gia đình tôi. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, con gái lớn của tôi là Tịnh đã bất ngờ gọi điện cho tôi từ chỗ làm và nhờ tôi đưa đến bệnh viện. Cháu nói rằng chân cháu bị trẹo và đi lại khó khăn. Ngày hôm sau khi đến nhà tôi, cháu hầu như không thể đi lại được. Lúc đầu, tôi không quá lo lắng cho tình trạng của cháu. Vì cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đưa cháu đến một phòng khám, nơi điều trị bằng châm cứu và các loại thuốc thảo dược Trung Quốc. Vài ngày sau, tình trạng của cháu không khá hơn chút nào mà còn có vẻ tệ hơn nhiều. Con gái tôi chỉ có thể bước đi bằng cách sử dụng một sợi dây để nhấc chân trái lên. Ngoài ra, chân của cháu cứ trẹo như thế cả ngày. Khi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, cháu được chẩn đoán có một khối u trong tuyến ức, u tuyến ức và bệnh thần kinh cơ gọi là nhược cơ. Sau đó, cháu đã trải qua một cuộc kiểm tra tổng quát khác tại bệnh viện phẫu thuật lồng ngực Cáp Nhĩ Tân. Kết quả cho thấy, tình trạng của con gái tôi đang ngày càng xấu đi vì khối u đã di căn vào xương và bệnh đã đến giai đoạn cuối. Hiện chưa có thuốc chữa và cách điều trị duy nhất là hóa trị và chờ đợi cái chết. Sau khi con gái tôi xuất viện về nhà vào ngày 6 tháng 6, cháu bắt đầu trải qua quá trình hóa trị. Và thời điểm đó, cháu đã hoàn toàn nằm liệt giường, cả năm ngón chân trái đều liệt và cháu mất hết cảm giác về chúng. Lo lắng rằng con gái sẽ không thể chịu đựng được, tôi đã không nói cho cháu biết tình trạng thực sự nguy kịch đến mức nào, nhưng tôi cảm thấy bằng cách nào đó cháu có thể đã biết. Tất cả những gì con gái tôi có thể làm là âm thầm chịu đựng nỗi đau. Khi đó, cháu cần hai người mới có thể chăm sóc cháu. Cổ của cháu rất cứng khi xoay người và tâm trí cháu rối bời. Con gái tôi nằm trên giường mỗi ngày, thường xuyên la hét trong đau đớn. Sau ba đợt hóa trị, bệnh tình không thuyên giảm chút nào mà còn làm cháu rụng hết tóc. Thấy vậy, tôi rất lo lắng. Con gái tôi mới 32 tuổi và đã có một cô con gái gần 10 tuổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con gái tôi sẽ chết trong đau đớn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Tôi biết chỉ có sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Đại Pháp mới có thể cứu cháu. Tôi đã không nói với gia đình về điều này vì họ không phải là học viên. Con gái tôi bệnh quá nặng nên tôi chỉ cảm thấy lo lắng mà không nói gì. Con gái nhỏ của tôi nói với gia đình rằng các vấn đề sức khỏe của chị cháu bao gồm ung thư tuyến ức, thoát vị đĩa đệm L5S1, nhiều vết nứt xương do ung thư xương bào mòn và những thay đổi thoái hóa ở cổ tử cung, ngực và thắt lưng, tất cả đều nghiêm trọng. Cháu còn nói rằng con gái lớn của tôi sẽ không thể lành bệnh và phải dùng thuốc giảm đau đắt tiền trong suốt phần đời còn lại. Cháu sẽ phải nằm liệt giường và cần hóa trị. Khi nghe điều này, tôi đã coi đó như một cơ hội. Rồi tôi nói với gia đình, trong đó có cả chồng của con gái lớn. Mọi người đều biết về tình trạng của Tịnh rồi. Chỉ có sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu con bé. Từ bây giờ, hãy để con bé học Pháp với tôi. Vào thời điểm đó, con gái tôi không thể di chuyển được, nhưng cháu vẫn có thể xoay sở để học Pháp. Cháu cũng biết Đại Pháp là tốt. Trước đây, khi tôi bảo cháu tu luyện Đại Pháp, cháu đã quá bị chấp trước vào công việc và kiếm tiền. Lần này, con gái tôi hạ quyết tâm và nói một cách quả quyết, con sẽ cố gắng hết sức để học Pháp. Cả gia đình tôi đều biết rằng không có cách nào chữa khỏi cho con gái tôi, do đó mọi người không phản đối việc cháu học Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên, tôi bắt đầu học Pháp với cháu. Sau khi chúng tôi đọc xong bài giảng thứ tư trong cuốn Chuyển Pháp Luân, trong 3 ngày liên tiếp, sáng nào cháu cũng đi tiểu ra nhiều máu, sau đó là dịch đặc chảy ra từ đầu. Điều này diễn ra liên tiếp trong 100 ngày. Tôi đã xúc động đến rơi lệ và nhận ra rằng sư phụ từ bi đang giúp con gái tôi tịnh hóa thân thể. Kể từ đó, cùng với việc không ngừng học Pháp, cơ thể của cháu đã thay đổi đáng kể theo hướng tốt hơn. Dần dà, con gái tôi đã có thể ngồi dậy được. Cháu có thể cử động các ngón chân trái của mình, rồi có thể từ từ ngồi dậy và đứng lên. Sau đó, tôi bắt đầu nắm tay cháu để giúp cháu bước từng bước một. Dần dà, cháu không cần tôi hỗ trợ mà tự mình chậm chậm bước đi. Chúng tôi đã tiếp tục tinh tấn học Pháp và luyện công cùng nhau. Hiện tóc của con gái tôi đã mọc lại dài ít nhất là 7 cm. Cháu có thể đưa con gái đến trường và đón về sau giờ học. Con gái tôi, người đã bị bệnh viện tuyên án tử hình, giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Sư phụ đã ban cho con gái tôi một cuộc đời mới. Chúng con xin tạ ơn sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.